là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là một điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp với người dân vùng lũ Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đăng cai tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh thành phố phía Bắc lần thứ 18 năm 2024. Với sự tham dự của 30 đoàn đến từ 26 tỉnh thành phố. Dự lễ tuyên dương có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, lãnh đạo tỉnh đoàn Thái Nguyên, đoàn khối cơ quan Trung ương, đoàn khối doanh nghiệp Trung ương cùng hơn 300 đại biểu đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp 26 tỉnh thành phố phía Bắc.
Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh thành phố phía Bắc có trên 1.340 cơ sở đoàn trực thuộc với 78.650 đoàn viên. Giai đoạn 2023-2024, tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thành phố phía Bắc đã thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên ý nghĩa, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đất nước, khẳng định dấu ấn tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực. Toàn khối cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc đã có hơn 600 đề tài do đoàn viên thanh niên đảm nhận, 400 đề tài nghiệm thu, trong đó có nhiều công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu đưa vào thử nghiệm và mở rộng địa bàn sử dụng, làm lợi hàng chục tỷ đồng. Toàn khối đã trao 2.000 học bổng cho học sinh, đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp lập nghiệp với nhiều cách làm mới, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên phấn đấu học tập, làm việc và trưởng thành. Tham dự lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tham gia các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa thiết thực, như dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt 915 Gia Sàng, tặng 30 suất quà cho học sinh vươn lên trong học tập tại trường trung cấp Thái Nguyên, khánh thành công trình thanh niên, xây dựng sân bóng chuyền. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của đoàn. Tại lễ tuyên dương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban tổ chức liên hoan tặng bằng khen cho 61 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc giai đoạn 2023-2024. Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái có 2 cá nhân được khen thưởng. Dịp này, đại diện đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc đã ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2024-2025, trao cờ đăng cai luân lưu Liên hoan Thanh niên tiên tiến lần thứ 19 năm 2025 cho đoàn thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.
Nhằm hỗ trợ, chia sẻ động viên người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ do cơn bão số 3 gây ra, Agribank chi nhánh Sở Giao dịch đã trao số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ các trường học trên địa bàn huyện Văn Yên mua sắm thiết bị học tập cho học sinh. Số tiền được công đoàn Agribank chi nhánh Sở Giao dịch phát động quyên góp ủng hộ. Mỗi cán bộ nhân viên của đơn vị đã tự nguyện trích một ngày lương để chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, nhất là hỗ trợ các trường mua sắm đồ dùng để việc dạy học không bị gián đoạn do thiên tai. Việc hỗ trợ huyện Văn Yên nói chung và ngành giáo dục nói riêng chính là để thể hiện sự chia sẻ, lan tỏa yêu thương, trao gửi tình yêu và mong muốn chung tay góp sức giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống của Agribank chi nhánh Sở Giao dịch. Từ sự hỗ trợ này, các thầy cô giáo và các em học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sẽ có thêm nguồn lực, có thêm điểm tựa để tiếp tục vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh sau lũ, hiện nay ngành y tế đang tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường sau lũ. Ngành Y tế Yên Bái đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp vệ sinh cá nhân, ăn uống, vệ sinh, môi trường, phòng chống dịch bệnh. Hướng dẫn trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, nước sạch và quản lý chất thải y tế sau bão lũ. Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thường trực cấp cứu khám chữa bệnh thường xuyên liên tục, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực thu dung, điều trị bệnh nhân và có phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra tại các vùng bị mưa lũ và ngập lụt. Cùng với đó, tăng cường giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, thường xuyên kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho sinh hoạt, cung cấp đủ hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, thực hiện vệ sinh môi trường, phun hóa chất, diệt côn trùng truyền bệnh tại các khu vực nguy cơ.
Qua cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái có nhiều công trình công cộng bị ảnh hưởng nặng nề và 30.000 ngôi nhà bị ngập úng sạt lở. Trước nguy cơ cao xảy ra các sự cố cháy nổ do chập điện, người dân cần ngắt điện. Khi có lưới điện trở lại, cần hết sức thận trọng khi cắm, bật lại các thiết bị tiêu thụ điện. Kiểm tra hệ thống báo cháy, chuông báo cháy còn hoạt động hay không. Kiểm tra hệ thống ga, tìm các nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ để kịp thời xử lý. Khi xảy ra cháy nổ, tai nạn, sự cố, nhanh chóng báo cáo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, số điện thoại 114. Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ trên địa bàn tỉnh trong năm 2024, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và huấn luyện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh, thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia.
Năm học 2024-2025, học sinh vào lớp 1 trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ được tặng mũ bảo hiểm theo chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2024. Mũ bảo hiểm được công ty Honda Việt Nam vận chuyển cung cấp đạt quy chuẩn theo số lượng thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chương trình được thực hiện hàng năm. Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao ý thức về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho trẻ em khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, qua đó nhằm giảm thiểu hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với trẻ em. Chương trình cũng góp phần phát huy vai trò trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo và cha mẹ học sinh trong việc giáo dục, hướng dẫn, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học nói riêng và toàn thể trẻ em khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Cùng với đó là hành động toàn diện để loại bỏ mũ bảo hiểm không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 9 năm 2024, qua hệ thống cầu truyền hình trực tuyến, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, sau những ngày đương đầu với siêu bão Yagi, hàng trăm nghìn cán bộ chiến sĩ quân đội lại không quản ngại gian khổ hiểm nguy, sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn. Bất cứ nơi đâu, trong điều kiện hoàn cảnh nào, bộ đội cũng sẵn sàng có mặt ở những nơi xung yếu, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, nỗ lực giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Có phải hôm nay bộ đội mới hết lòng vì dân? Không, điều đó nảy nở lớn mạnh ngay từ khi có các đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Nhân dân luôn nhớ, nhân dân luôn ghi nhận. Nhân dân hết lòng, hết sức chở che đùm bọc những người chiến sĩ của mình. Trong bom lửa, bão đạn, nhân dân Việt Nam sẻ chia gánh vác cùng quân đội tạo lập những chiến công để giành độc lập tự do. Trong hòa bình, đội quân chiến đấu tiếp tục làm tròn chức năng đội quân công tác, luôn sẵn sàng hỗ trợ cao nhất cho nhân dân, sẵn sàng xả thân, hy sinh như thời chiến. Ở đâu, trong hoàn cảnh nào, khi tính mạng tài sản của nhân dân còn bị đe dọa, bộ đội sẽ không dừng bước dù gian khổ hay phải hy sinh tính mạng. Khi dân chưa ổn định cuộc sống, cán bộ chiến sĩ chưa thể yên lòng. Đó là phẩm chất được xây đắp, hội tụ và trở thành bản chất truyền thống 80 năm qua của đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh. Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là điều được trông đợi bấy lâu nay, đó là công trình mang nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự phát triển đất nước. Từ tuyến đường sắt kỳ vĩ này, nhiều địa phương trong cả nước sẽ có thêm điều kiện trở nên thịnh vượng, người dân được thụ hưởng một phương tiện đi lại hiện đại văn minh. Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, với tinh thần độc lập, tự cường và tự chủ, khả năng Bộ Tài chính quyết định sẽ không phụ thuộc vào vốn vay nước ngoài, bởi vay bất kỳ quốc gia nào cũng phải ràng buộc. Như vậy sẽ bố trí đầu tư vốn trong khoảng 12 năm, mỗi năm bình quân khoảng 5,6 tỷ đô la. Dự kiến, thời điểm triển khai xây dựng vào năm 2027, hoàn thành dự án tuyến vào năm 2035, đường sắt tốc độ cao sẽ là bệ phóng mới cho kinh tế. Tác động lan tỏa phát triển kinh tế xã hội của nó là rất rõ ràng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam cho rằng, khi triển khai dự án sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động, các doanh nghiệp tham gia vào dự án. Tất cả các ngành sẽ được kích hoạt và phát triển, bởi vì công trình đường sắt tốc độ cao không chỉ liên quan xây dựng cầu đường hầm mà còn có sự tham gia của những yếu tố hết sức quan trọng hiện nay là công nghệ số, robot, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng và vận hành khai thác sau này. Không chỉ doanh nghiệp, Bộ Tài chính còn muốn thêm cá nhân, chủ hộ kinh doanh và đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Bởi theo luật quản lý thuế, người nộp thuế gồm tổ chức và cá nhân, nhưng việc tạm hoãn xuất cảnh hiện chỉ áp dụng với cá nhân là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là không phù hợp với thực tiễn. Đề xuất của Bộ Tài chính là hợp lý, cũng là quan điểm nợ quá hạn 1 đồng hay 1 triệu đồng cũng bị hoãn xuất cảnh nhằm cảnh báo nâng tính tuân thủ pháp luật của người dân. Hơn nữa, số doanh nghiệp nợ thuế dưới 1 triệu đồng theo bộ này là quá lớn, nên dù còn tranh cãi, dù nhiều đề xuất kiến nghị nên quy định ngưỡng nợ bao nhiêu mới nên áp dụng biện pháp dừng xuất cảnh, ngành thuế vẫn kiên định và các ông chủ doanh nghiệp nói chung đều phải chấp nhận. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu công bằng thuế được thực hiện ở cả hai đầu, người đóng thuế và cơ quan quản lý thuế. Nhưng thực tế hiện nay công bằng mới chỉ áp dụng một chiều với người nộp thuế là doanh nghiệp. Thế nên sẽ chỉ có công bằng thuế nếu được thực hiện song phẳng ở cả hai chiều, người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế. Dữ liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê cho biết 9 tháng kể từ đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,7 triệu lượt, tăng 43% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng cải thiện giúp ngành du lịch Việt Nam tự tin có thể phục hồi hoàn toàn thị trường khách quốc tế trong năm nay. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đánh giá sự phục hồi tích cực của ngành du lịch thời gian qua chủ yếu đến từ chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, cùng với những giải thưởng du lịch danh giá được các tổ chức quốc tế trao tặng đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng. Theo ông Vũ Thế Bình, các doanh nghiệp rất mong từ phía nhà nước sẽ có thêm những chính sách mở hơn, đột phá hơn. Nhìn xung quanh, các chính sách visa của các nước đã thay đổi rất nhanh, linh hoạt, phục vụ đúng nhu cầu của khách. Chúng ta có nhiều cố gắng nhưng chưa linh hoạt bằng các nước. Muốn du lịch đột phá, vượt lên trên, mạnh mẽ hơn thì đòi hỏi sự đầu tư thật sự, quan tâm thật sự từ chính sách. Người trẻ Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi muốn sở hữu một căn nhà riêng. Nguyên nhân do giá nhà đất tăng vọt trong những năm gần đây, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thu nhập chỉ ở mức khiêm tốn, những yếu tố này đã khiến cho việc mua nhà của một bộ phận giới trẻ trở nên xa vời. Đề cập vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính Bất động sản Toàn cầu cho biết, bên cạnh các rào cản về pháp luật thì vấn đề tài chính đã và đang là rào cản lớn nhất để mua nhà ở. Nếu không có sự thay đổi, sẽ có một thế hệ không bao giờ có thể sở hữu nhà và thậm chí việc thuê nhà cũng trở nên khó khăn. Ông Hiếu cho rằng để giải quyết vấn đề này thì quan trọng nhất là thu nhập của người lao động phải được cải thiện. Từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, cán bộ công chức đã được tăng lương. Thế nhưng với nhiều người lao động trong lĩnh vực doanh nghiệp, việc tăng lương tại thời điểm này rất khó khăn. Rất nhiều doanh nghiệp trong năm nay vẫn gặp khó khăn về mặt thị trường, buôn bán và kinh doanh. Do đó, ngoài những biện pháp về hành chính, quy định về nhà ở xã hội, điều quan trọng là cần phải tăng thu nhập cho người lao động. Thì khi đó, rào cản về tài chính mới được gỡ bỏ và người lao động sẽ dễ dàng sở hữu một căn nhà hơn. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Các cuộc biểu tình đã diễn ra tại Mỹ, Anh, Đức và các nơi khác trên thế giới. Những người biểu tình ở Washington đã hô vang khẩu hiệu đòi tự do cho người Palestine và kêu gọi ngừng ngay lập tức lệnh phong tỏa Gaza. Cuộc giao tranh diễn ra dữ dội sau khi những chiến binh Hamas của Palestine mở các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái, khiến 1.200 người thiệt mạng. Giới chức y tế Gaza cho biết số người thiệt mạng ở vùng đất này đã vượt 41.000 người, trong khi người dân vùng lãnh thổ này đã phải chịu đựng một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 6 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thả các con tin và ngừng giao tranh. Cuộc chiến diễn ra sau các cuộc tấn công khủng khiếp một năm trước vẫn tiếp tục hủy hoại cuộc sống và gây ra đau khổ cho người dân Palestine ở Gaza và bây giờ là người dân Liban. Ông Abdul Malik cũng cho biết Mỹ, Anh và Israel đã tiến hành 774 cuộc tấn công vào các khu vực do lực lượng vũ trang Houthi kiểm soát trong một năm qua, khiến 82 người chết và 240 người bị thương. Trước đó, lực lượng vũ trang Houthi đã nhiều lần đưa ra tuyên bố rằng họ đã bắn hạ máy bay không người lái MQ-9 của quân đội Mỹ và Lầu Năm Góc, cũng xác nhận một số mẫu này đã bị bắn hạ. Ra đời từ năm 2001 và được sản xuất hàng loạt từ năm 2007, MQ-9 là máy bay không người lái trinh sát tấn công hiện đại nhất thế giới tính đến thời điểm này. Hiện MQ-9 được không quân Mỹ sử dụng tích cực tại các điểm nóng trên thế giới có sự hiện diện của quân đội nước này. Bộ Quốc phòng Nhật Bản gần đây đã thông báo cho chính quyền thủ đô Tokyo rằng trong những trận mưa lớn vào tháng 8 năm nay, nước thải có chứa hóa chất vĩnh cửu đã tràn ra khỏi bể chứa của căn cứ Yokota của quân đội Mỹ và chảy xuống qua mương thoát nước bên ngoài. Chính quyền thủ đô Tokyo và chính quyền địa phương nơi đặt căn cứ Yokota bày tỏ sự bất bình về điều này, đồng thời chỉ trích chính phủ Nhật Bản không thông báo thông tin liên quan cho đến hơn một tháng sau vụ việc. Chính quyền thủ đô Tokyo đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng đàm phán với quân đội Mỹ về việc vào căn cứ để điều tra. Căn cứ Yokota cách trung tâm Tokyo khoảng 40 km. Vào tháng 7 năm ngoái, quân đội Mỹ thừa nhận chất chữa cháy có chứa hóa chất vĩnh cửu đã rò rỉ từ căn cứ. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Kigali, Bộ trưởng Y tế Rwanda Sabin Sanzimana cho biết đợt tiêm chủng thử nghiệm đầu tiên tập trung vào nhóm đối tượng là các nhân viên y tế, lực lượng ứng phó khẩn cấp và những cá nhân đã tiếp xúc với các trường hợp mắc bệnh Marburg. Để đảm bảo chẩn đoán kịp thời, Rwanda đã mở rộng năng lực xét nghiệm bằng cách thành lập các phòng xét nghiệm ở các tỉnh, bao gồm cả Kigali. Rwanda đã tuyên bố được bùng phát Marburg vào cuối tháng trước. Quốc gia này đã báo cáo 46 trường hợp được xác nhận, bao gồm 12 trường hợp tử vong và 5 trường hợp phục hồi. Tổng số xét nghiệm được thực hiện cho đến nay là 1.748.
Thưa quý vị và các bạn, sau bão số 3, nhiều người dân, hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đang đối mặt với những khó khăn trong việc phục hồi và duy trì hoạt động. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các ngân hàng đã kịp thời triển khai chương trình chính sách điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng người dân vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống, ghi nhận tại Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái.
Cơn bão số 3 vừa qua đã làm sập đổ toàn bộ nhà ở và xưởng chế biến gỗ của gia đình anh Nguyễn Quang Khải, tổ 1 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, ước thiệt hại gần 700 triệu đồng. Là khách hàng truyền thống nhiều năm của Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái, đầu năm 2024, anh Khải vay 200 triệu đồng để đầu tư xưởng gỗ. Trước thiệt hại đó, Agribank chi nhánh huyện Yên Bình đã rà soát giảm lãi suất 0,5% tháng, đồng thời hỗ trợ cho gia đình anh 50 triệu đồng để sớm khắc phục sản xuất và tư vấn nhu cầu vay vốn để tái sản xuất. Anh Nguyễn Quang Khải, tổ 1 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình xúc động nói:
Hiện tại bây giờ gia đình cũng rất là khó khăn và cũng đang là khách hàng thì rất là mong muốn sau cái đợt thiên tai này là sẽ nhờ ngân hàng giúp đỡ và tiếp tục cho chúng tôi, hỗ trợ cho chúng tôi vay vốn để tiếp tục tái sản xuất và xây dựng lại nhà cửa.
Có quy mô 6.000 con gà, nhưng chỉ sau một đêm mưa, trang trại gà của gia đình ông Nguyễn Xuân Thành ở thôn Đá Trồng, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã bị ngập sâu hơn 1 mét. Trên 5.000 con gà đang chuẩn bị xuất bán bị chết, trang trại ngập và sạt lở đất, ước thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Đồng hành với gia đình ông Thành, ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái đã giảm lãi suất các khoản vay, tiếp tục cho vay mới để sớm khôi phục sản xuất, giúp gia đình ông giảm bớt khó khăn. Ông Nguyễn Xuân Thành, thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói:
Vốn của ngân hàng nông nghiệp huyện Yên Bình thì ngân hàng cũng lên để xem cái tài sản mình đã bị thiệt hại. Sau đó thì cũng có những cái mà ngân hàng cũng đã hỗ trợ ngay được, là bước đầu đã giảm lãi suất và đã hỗ trợ. Thế còn bên gia đình thì cũng đang có chủ trương là có thể là sẽ xin thêm cái việc mà cũng đề nghị là hỗ trợ thêm những cái mặt khác nữa để giúp đỡ để phát triển. Là vì cái số tài sản này nó cũng là nó trôi hết rồi, thì nó không còn, nó không khắc phục được. Thế cũng mong là ngân hàng huyện Yên Bình cũng có cơ chế, chính sách đối với người nông dân, đối với người nuôi trồng.
Là cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn, chị Ma Hồng Nhung, Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái cho biết:
Chúng tôi cũng đã đến thẩm định các nhà, các gia đình mà có ảnh hưởng do bão số 3 gây ra, thì cũng đến thẩm định tầng nhà và cũng có khảo sát các trường hợp mà các gia đình, khách hàng có thiệt hại. Có thể là do sạt lở hoặc là do bão lũ này, ngập lụt thì cũng có thẩm định hỗ trợ khách hàng và lãi suất. Cũng có khách hàng là có nhu cầu vay để có hướng dẫn khách hàng là làm hồ sơ để làm nào nhanh nhất có thể để khách hàng giải quyết cái vấn đề của mình.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, xã Đại Đồng có trên 180 hộ bị ảnh hưởng thiệt hại, trong đó có nhiều hộ vay vốn của Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái. Nhằm chia sẻ với người dân vùng bão lũ, cán bộ ngân hàng đã thống kê giảm lãi suất từ 0,5 đến 2% năm để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân chịu tác động của cơn bão số 3, đồng thời khảo sát nhu cầu vay vốn của người dân, giúp họ dần ổn định lại cuộc sống. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết:
Đối với Đảng ủy chính quyền địa phương thì qua cái khắc phục, tôi thấy là ngân hàng nông nghiệp huyện Yên Bình luôn trực tiếp kịp thời quan tâm đến những hộ vay vốn trên địa bàn xã. Các đồng chí phân công cán bộ đến từng hộ gia đình nắm bắt tâm tư nguyện vọng và cũng tặng quà và hỗ trợ cứu trợ những hộ bị ảnh hưởng nặng nề. Đối với Đảng ủy chính quyền địa phương, chúng tôi rất là mong muốn ngân hàng nông nghiệp sẽ hỗ trợ người dân chúng tôi về vốn vay, về hỗ trợ về lãi suất để cho các hộ gia đình sẽ tái kinh tế của gia đình, phục hồi để sớm ổn định cuộc sống.
Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây ngập lụt và sạt lở đất tại huyện Yên Bình. Nhiều hộ sản xuất kinh doanh chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề, đứng trước nguy cơ phá sản. Trong đó có 129 khách hàng của Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, ước tính thiệt hại 63 tỷ đồng. Để hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất, Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái đã căn cứ theo mức độ thiệt hại, đối tượng khách hàng để có các giải pháp hỗ trợ, giảm lãi suất từ 0,5%, không thu lãi quá hạn thực hiện từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đối với khách hàng vay mới giảm lãi suất để tháo gỡ cho khách hàng. Ông Nguyễn Tiến Sơn, Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái cho biết thêm.
Hiện sự chỉ đạo của Agribank thì chúng tôi thực hiện hỗ trợ khách hàng giảm lãi suất là từ 0,5 cho đến 2% tùy từng đối tượng khách hàng. Đối với cái số 129 khách hàng và dư nợ 63 tỷ này đấy bị ảnh hưởng. Thế thì ngoài ra thì đấy là đối với dư nợ hiện hữu. Thế còn đối với cái dư nợ cho vay mới, khách hàng có nhu cầu vay mới thì chúng tôi tiếp tục là giảm 0,5% đối với cái khoản vay giải ngân từ thời điểm từ nay cho đến 31 tháng 12 2024. Ngoài ra thì trường hợp mà khách hàng mà bị ảnh hưởng bởi bão lũ mà ảnh hưởng khả năng trả nợ của khách hàng khi đến hạn khách hàng có đề nghị thì chúng tôi sẽ xem xét cơ cấu lại cái thời hạn trả nợ cho khách hàng để khách hàng có khả năng trả nợ cũng như là sớm phục hồi được cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của mình.
Cùng với chính sách giảm lãi, Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái cũng tích cực chung tay đóng góp để trao những món quà ý nghĩa cho người dân vùng lũ với mong muốn người dân doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất trong thời gian tới.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, sau mưa lũ môi trường bị ảnh hưởng vì thế dịch bệnh dễ dàng phát sinh và lây lan. Nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai các giải pháp phòng ngừa điều trị các bệnh thường hay phát sinh sau mưa lũ. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái. Những ngày sau mưa lũ và ngập úng, trong số những bệnh nhân nhập viện tại trung tâm y tế thành phố, phần nhiều là nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, bạch cầu tăng cao và có dấu hiệu nhiễm trùng vết thương. Hầu hết các bệnh nhân đều tham gia dọn dẹp nhà cửa sau lũ, tiếp xúc với nước lũ trong thời gian dài. Vì vậy, khi bị xây xước chân tay, người dân lại chủ quan hoặc không có thuốc kháng sinh điều trị kịp thời dẫn đến nhiễm trùng vết thương. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, phó giám đốc trung tâm y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Phần lớn những bệnh nhân vào viện theo cái đợt dịch này, đợt lũ này thì phần lớn những bệnh nhân có sốt cao. Sốt cao ấy thì chúng tôi cũng cho làm các xét nghiệm để loại trừ những cái sốt nguyên nhân, tìm nguyên nhân. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ cũng chưa rõ nguyên nhân, nhưng mà phần lớn các bệnh nhân là có những cái bạch cầu, nhất là bạch cầu trung tính tăng cao. Đó là chỉ thể hiện cái tình trạng nhiễm trùng. Tức là mình những người bệnh ngâm nước nhiều và dẫn đến cái nhiễm trùng thì chúng tôi cũng điều trị sau 2 đến 3 ngày điều trị ở trung tâm thì các bệnh nhân phần lớn là đã cắt sốt và cũng là ổn định.
Anh Đỗ Đại Gia, thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi nhập viện được 3 ngày. Khi nhập viện thì là sốt cao. Sốt cao mới là đến được 3 ngày hôm nay là đỡ sốt. Bác sĩ vẫn chuyển, vẫn lấy cho tôi.
Sau mưa bão lũ lụt, môi trường bị ô nhiễm nặng nề bởi các chất thải sinh hoạt, xác chết động vật, thối rữa, nước từ hệ thống cống thải tràn ra không được xử lý. Đây là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân vi sinh vật phát triển gây bệnh, tạo điều kiện cho các loại dịch bệnh nguy hiểm bùng phát, đe dọa sức khỏe cộng đồng. Nước lũ ô nhiễm cũng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, nhiễm trùng da. Ngoài ra, muỗi phát triển mạnh sau lũ dễ gây sốt xuất huyết. Vì vậy, khi nước rút, trung tâm y tế thành phố đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống bệnh cho nhân dân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, phó giám đốc trung tâm y tế thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Sau lũ xảy ra thì sẽ xảy ra rất là nhiều dịch bệnh. Thì sau lũ là chúng tôi đã quán triệt tất cả các anh em thành lập 3 đội. Thì thứ nhất là thanh khiết môi trường và cái thứ hai là khử các cái giếng nước để khử khuẩn để tránh những cái bệnh truyền nhiễm như là được tiêu hóa và các cái bệnh, thứ nhất là những bệnh đau mắt đỏ, bệnh về da liễu và một số bệnh khác. Thì nhất kể cả sốt xuất huyết, cho nên chúng tôi cũng là phun những cái vùng khu vực mà có nguy cơ cao để làm sao mà phòng chống bệnh cho người dân.
Bên cạnh đó, các trạm y tế trên địa bàn thành phố Yên Bái, đặc biệt là trạm y tế phường Hồng Hà, địa bàn bị ngập úng nặng nề nhất của thành phố cũng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng sau thiên tai khắc nghiệt. Y sĩ Kiều Thị Yến, trạm trưởng trạm y tế phường Hồng Hà thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi mà nước rút của cơn bão số 3 ấy, thì trạm y tế thì đã xuống tận nơi từng hộ dân, rà soát từng hộ, những cái hộ ngập thì thứ nhất là đã phát thuốc khử khuẩn cho họ này và đã cấp những cái thuốc cần thiết nhất, ví dụ như hạ sốt, men tiêu hóa, thuốc đi ngoài, và đã tuyên truyền trên các cái nhóm Zalo của tổ dân phố cũng như ở phố phường, thì để cho người dân nắm bắt được là những cái thông tin cần thiết nhất sau khi mà lũ rút thì cần phải phòng bệnh những cái bệnh gì, ví dụ như là bệnh sốt thì trạm y tế đã phát thuốc hạ sốt để cho người dân có cái để có thể dùng ngay được.
Để các cơ quan, tổ chức và người dân chủ động tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo nguyên tắc chủ động từ sớm từ xa, ngăn ngừa dịch bệnh có khả năng phát sinh, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái còn thường xuyên tuyên truyền khuyến cáo người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là người dân khu vực bị ngập úng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái khuyến cáo.
Trong cái thời điểm này thì chúng tôi khuyến cáo người dân cũng triển khai đến các trạm y tế để vấn đề để giám sát dịch sát sao. Khi có những cái hiện tượng nếu mà từ 2-3 trường hợp mà triệu chứng giống nhau thì chúng ta phải báo lên trung tâm để chúng tôi sẽ đi xuống để khoanh vùng để điều tra xem có dịch xảy ra không. Cái thứ hai khuyến cáo người dân là sử dụng nước sạch, và cái thứ hai nữa là những cái môi trường mà ô nhiễm bẩn thì cũng là chúng tôi cũng là hướng dẫn người dân để sử dụng vùng chlorpheniramine để khử khuẩn ở cái khu vực người dân sinh sống.
Trong khi chính quyền, các cơ quan chức năng đã và đang nỗ lực để khắc phục hậu quả sau thiên tai, thì sự chủ động từ phía người dân là yếu tố quan trọng giúp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Việc tuân thủ các biện pháp vệ sinh, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ kịp thời, báo cáo các triệu chứng bất thường sẽ giúp mỗi người dân bảo vệ được sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước những trận mưa lũ đang ngày càng diễn biến phức tạp. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân ngày quốc tế giảm thiểu rủi ro thiên tai 13 tháng 10 năm 2024, đồng thời với mong muốn chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định cuộc sống cơn bão số 3 Yagi, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 tổ chức chương trình Khám sức khỏe cộng đồng, hành trình lan tỏa yêu thương, bao gồm những hoạt động như tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân khó khăn bị thiệt hại nặng nề bởi bão Yagi tại địa bàn. Cụ thể, thời gian khai mạc chương trình và tiến hành thăm khám cho người dân từ 12 tháng 10 cho đến hết buổi sáng ngày 13 tháng 10. Địa điểm khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103, số 494, đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Các danh mục khám bao gồm đo các chỉ số huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám mắt, khám tai mũi họng, khám nội tiểu đường, khám da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, xét nghiệm công thức máu. Sau lũ lụt, các dịch bệnh về mắt, da liễu, hô hấp, tiêu hóa dễ bùng phát. Vì vậy, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 mong muốn thông qua tổ chức hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân, góp phần cùng các cấp các ngành chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.